SBS Việt ngữ.
Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Đến Úc tị nạn cùng gia đình vào năm 1981, Tuấn Võ khi đó mới 9 tuổi. Chọn ngành kỹ sư điện, Tuấn Võ bắt đầu đến với Hải quân Úc khi còn 2 năm nữa là kết thúc đại học. Lý giải cho sự lựa chọn này, Tuấn Võ cho hay, ba của tôi trước đây làm việc cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghe ba kể rất nhiều chuyện ngày xưa, nhiều nhất là những chuyện đồng đội trong quân ngũ. Tôi nghe nhiều rồi nhập tâm lúc nào không hay. Lớn lên, khi định hướng cuộc sống của mình, tôi nghĩ đến việc phục vụ trong quân đội Úc ở đây. Làm việc trong ngành hải quân Úc chuyên ngành kỹ sư điện được 20 năm với những chuyến công tác, tập trận và huấn luyện khắp Nam Châu, trong đó có cả vùng nóng Biển Đông, cấp bậc của Tuấn Võ nay là thiếu tá. Trong năm thứ hai khi làm việc trong ngành hải quân Úc, tôi có cơ hội đi trên chuyến tàu thăm hữu nghị Việt Nam vào năm 1999. Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam, Úc gửi tàu về để kết nối lại mối quan hệ bang giao giữa hai nước. Điều thú vị là khi tôi rời Việt Nam ra đi là với tư thế trốn chui trốn nhủi, là người tị nạn, đi bằng tàu đánh cá rất nhỏ. Nay khi trở về Việt Nam, tôi đi trên tàu chiến của Úc với tư cách là sĩ quan Hải quân Úc. Anh Tuấn Võ chia sẻ một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong thời gian 20 năm làm việc trong quân đội Úc. Trong chương trình tối nay, Kim Anh mời quý thính giả hãy cùng làm quen với anh Tuấn Võ đến từ Sydney. Xin chào anh Tuấn. Anh Tuấn đến Úc từ khi nào vậy ạ?
Chào chị. Tuấn qua Úc này năm 1981.
Lúc đó là anh Tuấn bao nhiêu tuổi ạ?
9 tuổi.
Tức là anh cùng theo cha mẹ sang đây.
Lúc đó thì là đi vượt biên đó. Thì là ba của Tuấn với lại đi với hai người anh nữa thì là bốn cha con đi vượt biên trước. Thì lúc đó là đi vượt biên qua tới đây là năm 81 đó.
Lúc đó 9 tuổi vậy chắc là anh Tuấn vẫn còn nhớ nhiều đúng không ạ?
Cũng sơ sơ. Lúc đó cũng còn nhỏ lắm thì đi cũng nhớ được cái chuyến đi ra tàu rồi cũng ban đêm cũng trốn ra rồi ra tàu rồi cũng nhớ đại khái là nhớ những cái chuyến đi những cái khó khăn rồi ba của Tuấn thì thường thường cũng để dành lại giấu mấy miếng chanh hay là mấy cái bánh tổ này đó thì những cái hình ảnh đó mình cũng còn nhớ rồi qua bên trại rồi đi bắt cá hay đi bơi ngoài bờ biển này nọ rồi thì cái đó cũng nhớ sơ sơ nhưng cũng nhỏ lắm.
Khi mà anh Tuấn đến Úc là anh đến ở ngay Sydney hay là ở một cái thành phố khác nữa?
Không, ở Sydney đó, đại khái là ở qua đi ở bên trại thị nạn vài tháng, xong rồi qua định cư ở đây là ở cái Westbridge Hostel ở Villawood, có cái trại định cư ở đó, thì ở đó cũng được năm.
Sau đó là anh Tuấn còn nhớ được những cái ngày đầu hòa nhập với cuộc sống ở Úc hay là những cái tháng ngày mà anh đi học ở Úc lúc còn nhỏ không ạ?
Cũng nhớ qua đây thì mình học lại lớp 3 được vài tháng, đại khái từ lúc qua đây đó là giữa đông, là ngay tháng 7. Tháng 7, tháng 8 gì đó, yeah. Lạnh lắm. Thì lúc đó mới qua đây thì đâu có biết tiếng Anh gì đâu. Thì cùng lắm là yes, no, rồi con chó, con mèo, đại khái vài câu vậy thôi. Thì đi vào học lại thì người ta có dẫn qua, người ta cho cái học ESL đó. Cái lớp ESL thì nó qua nó dạy riêng. Dạy riêng thì lúc đó thì cũng có vài học sinh cũng trong cái giống như mình, trong trường học giống như mình đó.
Anh có gặp cái khó khăn gì trong cái thời gian mà anh học ở trường học ở Úc hay là lúc là trong cái thời gian anh lớn lên ở Úc hay không? Chẳng hạn về mặt văn hóa, rồi ngôn ngữ, rồi hòa nhập với cuộc sống văn hóa Úc chẳng hạn.
À thì đương nhiên mấy cái đó là cái văn hóa mình vô đây. Thì qua bên đây thì cái đầu tiên là không có biết tiếng Anh gì hết. Cũng như Tuấn mới nói đó thì mình học thì có những cái giờ đặc biệt người ta dẫn mình qua cái lớp riêng mình dạy tiếng Anh từ đầu. Thì nhiều khi lúc mà vô lại ngoài cái lớp chung đó thì nhà bà cô bà hỏi những cái câu gì mình cũng đâu có biết đâu. Rồi ví dụ như thấy những người bạn ở bên hông người ta giơ tay lên thì mình cũng giơ tay theo lên luôn. Nhưng mà là bà cô thì bà không biết, bà rất là tế nhị, nhiều khi bà biết mình không có biết gì đó. thì nhiều khi bà cũng chú ý thêm và chỉ dẫn thêm, hay là nhiều khi bà cũng bà tránh đi, bà không có hỏi mình trực tiếp, nhưng mà có thể gì bà khuyến khích riêng. Thì đó là những khó khăn. Rồi vô trong trường thì bà thấy lúc đó cũng may mắn là vừa cái trường đạo có cái bà kia bà giới thiệu vô, rồi mình vô trường đạo đó thì người ta cũng có cái, những cái chương trình người ta cũng giúp đỡ. Nhưng mà rồi đại khái cái ăn uống hay là buổi trưa, ví dụ như ba của Tướng là mà toàn là ba ông đàn ông bên đây không à, thì yeah, mình làm đồ trưa theo thì mấy đứa bạn của mình á, thì nó lại có những cái bánh sandwich nó dễ ăn. Mình thì là mình phải có cái hộp cơm chiên hay là cái gì này nọ rồi đó, đồ dư của đêm hôm trước cái gì. Nhiều khi rồi nhiều khi mình thấy cái đồ ăn khác nhau đó thì mình cũng thấy dị dị hay là gì là khác như vậy đó. Nhưng mà lớn lên là cái ngôn ngữ là cái khó khăn nhất.
Lúc còn nhỏ thì anh Tuấn mơ ước là lớn lên mình sẽ làm cái công việc gì?
Thật sự hồi đó đó thì lúc mà lớn lên đi học á, thì nó cứ hướng dẫn theo mình đi học vậy thôi, chứ không có suy nghĩ nhiều đâu. Rồi khi mà thậm chí đến lúc mà mình lựa chọn vô cái ngành kỹ sư cũng vậy. Tại vì nó cũng bắt nguồn lại từ lúc mà nhỏ lớn lên ở đây đó. Thì là đi học á, thì cái tiếng Anh mình nó yếu. Rồi tự nhiên trong cái chiều hướng đó là mình học những cái môn mà nó nặng về cái số học, toán học hay là những cái môn vật lý này nọ đó. Thì tự nhiên nó hướng dẫn mình tới cái đường là mình học kỹ sư. Vậy nó cũng là cái định mà nó đưa dẫn mình vậy thôi. Xong rồi là mình học ngành kỹ sư thì là thì rồi xong rồi để đi ra khi mà tìm việc làm á, thì lại đưa hướng dẫn mình vô cái ngành hải quân. Thật sự lúc còn nhỏ đó thì không có suy nghĩ, không có biết nhiều, thật sự là không biết nhiều.
Chưa có biết là mình lớn là mình sẽ làm gì đúng không anh?
Đúng rồi. Thì cái chiều hướng dẫn lúc ở trung học á thì mình học những cái môn như mình mới nói đó. Thì xong rồi là đi lên học ý thức được chút xíu, thì vô đại học thì mình học cái ngành đó, thì từ đó mới bắt đầu mới có ý thức được chút xíu, rồi mình cố gắng trong cái ngành lĩnh vực của mình.
Anh vừa mới nhắc đến là từ kỹ sư điện, rồi xong rồi định mệnh đẩy đưa sao anh đến với hải quân. Làm sao mà anh Tuấn lại từ cái ngành kỹ sư điện rồi học xong đại học, làm sao anh lại vô hải quân ạ?
Thì chắc có lẽ là từ nhỏ lớn lên đó thì Tuấn có nghe ba Tuấn kể đi. Thì trước đây ba Tuấn cũng là trong quân đội của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa. Rồi xong rồi lớn lên thì chắc có lẽ là cứ nghe những cái mọi chuyện hồi xưa ba Tuấn kể lại hoài đó. Thì những cái chuyện chiến tranh hồi xưa mà nhiều nhất là những cái tình đồng đội trong cái quân ngũ. Thì có thể là nó nhập tâm hồi nào không hay. Rồi lớn lên khi mà nghiệm lại cái định hướng trong cuộc sống, trong cuộc đời mình làm gì đó, thì lại Tuấn lại nghĩ suy nghĩ tới những cái vấn đề mà đi phục vụ trong quân đội của Úc ở đây.
Anh học xong đại học thì anh vào thẳng hải quân hay như thế nào ạ?
Lúc mà Tuấn học được khoảng nửa đường á, thì mình đã bắt đầu mình đi, mình nghiên cứu, mình suy nghĩ là mình đã xin vô rồi. Thì cũng còn khoảng 2 năm nữa Tuấn bắt đầu Tuấn xin. Tuấn xin thì nó nhận vô, rồi Tuấn học xong rồi Tuấn mới là khi mà trước khi mãn khóa là hải quân Úc nó đã nhận rồi. Thì mình vô đó trước 2 năm.
Trong quân đội Úc có nhiều cái lĩnh vực, tại sao anh lại không chọn những cái lĩnh vực như không quân hay là trên bộ mà anh lại chọn là hải quân ạ?
Tuấn cũng nghĩ qua vấn đề là hồi đó cũng có một cái thời gian cũng thích đi không quân lắm, nhưng mà lại kẹt lúc đó lại mình lại đang bị đeo kiến, thì lại có những cái điều kiện sức khỏe như vậy đó, thì mình không có theo đuổi cái ngành không quân, là mình biết là mình đã có những cái rắc rối rất khó khăn như vậy đó, nên khi là Tuấn lại suy nghĩ qua hải quân thì thấy nó cũng cái về kỹ thuật á, thì hành nghề hải quân rất là cao, thì những cái tạo chiến, những cái hệ thống vũ khí đó thì nó cũng đúng vào cái sở trường của mình. Và lại thêm vào nữa là nó có những cái cơ hội mình đi ra nhiều nước đi, nên chị tức là thích cái đó.
Như là anh là làm việc trong hải quân Úc thì nó có khó khăn không anh? Tức là nó có đòi hỏi mình có những cái gì đặc biệt so với những ngành nghề khác chẳng hạn?
Chắc cũng không đến nỗi gì khó khăn lắm đâu. Cái đi interview thì đại khái nó cũng một ngày nó khám sức khỏe tổng quát hết rất là kỹ, xong rồi nó có những cái tiêu chuẩn sức khỏe khác, rồi mình cứ đi tập thể thao này nọ. Khi mà nó đòi hỏi những cái người mà cũng biết tổng quát chút xíu về tình hình chính trị thế giới, rồi những cái giống cái current affairs trong vòng nước, chỗ nước Úc mà ở ngoài nữa, trong vùng nữa, chứ không phải là mà về cái ngành lĩnh vực học hành của mình không. Đại khái nó hỏi cũng tổng quát cũng nhiều, rồi xong rồi nó có những cái scenario mà nó đưa cái giống như nó coi về cái cách làm việc chung của mình đó trong nhóm đó, rồi nó coi cái đại khái những cái vấn đề như vậy, nó coi đây mình có hòa hợp được không,
ừ.
hay là mình có cái chút xíu có cái ăn nói có được không, rồi cái tài lãnh đạo sơ sơ tới đâu đại khái gì đó,
ừ.
nhưng mà thật sự nói chung chung thì nó không, cũng không khó lắm đâu, nó chỉ dài, nó chỉ dài và nó nhiều lĩnh vực nó coi thôi, chứ nó thật sự thì cũng không khó lắm.
Công việc chính của anh Tuấn hiện nay ở Hải quân là mình làm gì vậy anh?
Cái này thì nó hơi khó giải nghĩa trong vài phút lắm,
ừ.
nhưng mà tóm tắt lại là mình cũng đang coi về những chương trình mà về thí dụ như nó có những cái hệ thống của trên tàu, thì nó có những cái chương trình để mà bảo trì những cái hệ thống đó, những cái đồ sử dụng máy móc này nọ,
ừ.
thì giống như chiếc xe đó. Nếu mà có thể dùng cái chiếc xe ví dụ đi nha,
ừ.
thì chiếc xe mình chạy có thể là 100.000 cây số hay là 6 tháng thì mình phải đi đưa vô cái gara cho nó bảo trì, nó sửa này nó nọ, coi tùm lum la. Thì tưởng tượng cái chiếc tàu á thì nó biết bao nhiêu là cái máy móc trên đó rất là nhiều, mà những cái hệ thống vũ khí nữa nó rất là rắc rối, phức tạp, thì nó đều có những cái chương trình để mà mình phải maintain nó hết,
ừ.
thì cái đó thì không có phải dùng bằng sổ tay hay là bằng trí nhớ được, thì nó có một cái hệ thống, cái software,
ừ.
để mà nó mình bảo trì những cái hệ thống đó,
ừ.
thì là cái chương trình, cái văn phòng của tướng là mình coi về cái lĩnh vực đó để mà mình những lính tráng này nọ đó,
ừ.
để người ta biết tới ngày, tới giờ, tới tháng, tới năm là người ta phải mở cái đó ra, người ta kiểm cái này, thêm dầu, thêm nước rồi vô cho cái hệ thống đó nó làm được bảo trì cho đàng hoàng, nó cho đúng á.
Ừ, vậy là cũng đúng với cái chuyên ngành ngành học của anh là về kỹ sư điện đúng mà?
Dạ đúng, đúng, ừ. dạ đúng chị. Tại vì là mấy cái đó thì thường mình có những cái chuyên môn đó,
ừ.
thì khi mà nó lựa người ta vô những cái phần hành nào đó thì nó lựa cũng đại khái cũng trúng trúng với cái lĩnh vực mình chút xíu.
Vậy thì cái cấp bậc của anh Tuấn hiện giờ phục vụ trong Hải quân Úc là Lieutenant Commander đúng không ạ?
Đúng rồi, Lieutenant Commander là thiếu tá đó chị.
Thiếu tá thì anh Tuấn đã làm việc trong quân đội Úc hay là trong Hải quân Úc bao lâu rồi ạ?
Đã được 20 năm rồi.
20 năm, nhiều dữ.
Vì cái mà anh hỏi cái câu này cũng mình cũng giật mình đó chứ. Cũng không ngờ là cũng một thời gian trải qua mà mình cũng quên hẳn đi.
Ừ.
Thật sự ra ban đầu thì mình cũng có cái ý định mình cũng đi vào phục vụ cũng vài năm,
ừ.
đại khái cũng được có cái được tạm gọi cũng như là mình có đóng góp vô trong xã hội hay là mình phục vụ quốc gia mình chút xíu,
ừ.
rồi xong rồi có đủ kinh nghiệm rồi mình cũng tìm kiếm rồi có cái gì khác không,
ừ.
nhưng mà không biết tại sao mà năm này qua năm nọ rồi nó cứ kéo dài tới bây giờ luôn. Cũng là cái duyên chắc.
Dạ, yeah. Như vừa hồi nãy anh Tuấn có nói là anh Tuấn làm việc trong Hải quân, đi cũng rất là nhiều nơi. Thì trong 20 năm qua thì anh Tuấn có phải đi di chuyển nhiều và đi được những nơi nào rồi ạ? À?
Cũng đi cũng khá nhiều đó thưa chị. Bây giờ nếu mà nói đi được những nơi nào á, thì thật sự mình đếm ra cũng không hết và cũng quên nhiều.
Ừ.
Những năm đầu đó thì Tuấn cũng có sổ tay, rồi mình đi đâu thì nó cũng vui vui hay hay thì cũng ghi lại, đại khái có cái sổ tay nhỏ nhỏ cho vậy đó.
Ừ.
Nhưng mà sau riết mình đi nhiều quá cái mình không để ý nữa luôn.
Yeah.
Nhưng mà thật sự ra là nếu mà tính là năm châu thì có thể là đi năm châu hết luôn rồi đó.
Ồ, đi năm châu hết luôn rồi. Yeah.
Và nhất là cái vùng mà Đông Nam Á đi cũng khá nhiều, và
ừ.
bên Thái Bình Dương đó,
mình
tùy Úc đó, thì thường thường là hoạt động chung với Mỹ,
yeah.
thì đi hoạt động bên Thái Bình Dương cũng nhiều. Yeah.
Những cái chuyến đi đó là mình đi huấn luyện hay là đi tập trận hay là đi để làm gì anh?
Dạ, nó cũng đủ thứ.
Ừ.
Thí dụ như thường thường Hải quân là mình đi để mình có cái sự hiện diện ở trong vùng đó chị.
Yeah.
Giống như thí dụ như bây giờ em nêu ra một cái tình trạng giống như là bên Biển Đông.
Ừ.
Thì nếu mà mình không có sự hiện diện thế giới ở đó đó,
ừ.
thì thí dụ như là nước Tàu,
ừ.
thì họ từ từ họ cứ đào đất lên, họ làm đảo này nọ, họ cứ về hoài, cứ lắng từ từ.
Ừ.
Thì thường thường cái hải quân là nó có cái sự hiện diện đó mà nó hiện diện lâu dài được.
Ừ.
Thì mình đưa máy bay ra thì mình bay vòng mình về thôi. Còn chiếc tàu có thể nó nằm nó đậu hoài,
ừ.
vài tuần, vài tháng, ví dụ chẳng hạn. Là thứ chỉ là nó chỉ là có một cái có những cái chương trình để mình đi thăm viếng những cái nước láng giềng,
ừ.
là một,
ừ.
rồi xong rồi thường thường mình đi như vậy đó thì cũng có những cái chương trình để mình đi ra mình thao dợt, ừ. chung với những cái nước bạn,
ừ.
cũng như mình ra mình tập trận đó,
ừ.
thì nếu mà nhỏ thì cũng là một vài ngày hay một vài tuần, còn những cái buổi tập những cái chương trình tập trận lớn đó thì nhiều nước đó, thì có thể là mình có thể là chia phe ra luôn, chia phe ra bên xanh bên đỏ thì chẳng hạn, rồi đưa ra những cái scenario để mình tập trận để cho mình phối hợp với nhau đó, cách phối hợp rồi cách làm việc chung, thì như vậy.
Nghe những cái câu chuyện của anh rất là thú vị, có thể nói là đi khắp năm châu luôn rồi. Thì anh Tuấn có thể chia sẻ một vài cái kỷ niệm mà anh không thể quên được á.
Để mình kể một cái vui nha, cái này là cái mà không thể nào quên được nè. Trong cái năm thứ nhì mà mình vô hải quân đó, thì lúc đó lúc mình mới vô cũng còn rất là chưa biết gì hết, thì chỉ mới là cũng còn đang thực tập thôi. Thì mình đi trên cái chiếc tàu đó, thì cái dịp mai là cái chiếc tàu đó nó lại có một cái chuyến nó đi về nó thăm hữu nghị nước Việt Nam. Đây là lần đầu tiên sau chiến tranh Việt Nam đó mà hải quân Úc có gửi một chiếc tàu về để bắt đầu móc nối lại cái giữa hai nước, ban giao giữa hai nước. Thì đó là năm 1999 chứ. Thì đó là lần đầu tiên tàu của Úc sau chiến tranh Việt Nam gửi một chiếc tàu về để mà thăm hữu nghị. Thì Tuấn lại là một người sĩ quan ở trên tàu đó. Thì cái chuyến đi nó rất là thú vị, là cái chỗ là mình đi, khi mà mình rời nước là mình dưới tư cách là một người trốn chui trốn nhủi, người tị nạn trốn ra khỏi chiếc tàu, đi bằng tàu đánh cá rất là nhỏ. Khi lần đầu tiên trở về lại ở Việt Nam á, lại là đi trên là chuyến tàu chiến, nên gì thấy nó cũng hay. Thì về lại là cũng chỉ thăm được 4 ngày thôi, tàu cập bến được 4 ngày, nhưng mà cũng có được cái dịp để về thăm được gia đình ở đó. Thì đó là một cái kỷ niệm cũng khó quên.
Như anh Tuấn vừa mới nói là anh Tuấn đã phục vụ làm việc trong quân đội, mà cụ thể là Hải quân Úc, đã được 20 năm. Vậy thì bản thân anh nhìn lại cái cuộc hành trình 20 năm của mình đó, thì anh thấy là mình có gặp những cái thách thức gì, hay là cũng như là anh đã học hỏi được những cái bài học gì, hay là nhận được những cái phần thưởng, những cái gọi là cái reward đó anh, trong cái hành trình 20 năm đó?
Những cái hay là những cái Tuấn học hỏi được đó, là những cái cách làm việc ở trong quân đội nó rất là có nề nếp, có kỷ luật. Thì mình tha dệt mà giờ giấc rồi đó rất là nghiêm. Theo cái cách làm việc như vậy hoài đó, thì như khi cái tánh tình của mình nó cũng không ít thì nhiều, nó bị ảnh hưởng trong cái cách làm việc trong quân đội đó. Rồi cái giống như cái reward như chị Kim Anh nhắc tới, thì giống như là những cái chuyến mình đi, ví dụ như cái chuyến vừa rồi mà Tuấn vừa mới kể mình đi Việt Nam, thì theo Tuấn nghĩ đó là những cái reward. Hay là vừa mình cập bến, như những cái bến nào mình đi chơi được một vài ngày thì cũng biết đây biết đó, mở mang cũng rất là nhiều. Rồi còn về những cái mà khó khăn thì ban đầu thì nó cũng không có nhiều đâu, thì không phải là công việc sẽ khó khăn, ý tôi nói là về cái phương diện mà xa nhà đó. Thì lúc còn trẻ đó thì rất là thích đi, nhưng mà sau rồi những năm sau đây bắt đầu có bạn gái rồi lập gia đình này nọ đó, thì cái đó nó trở thành một cái, đó là những cái mà như chị Kim Anh nói là những cái challenges đó. Mình đi xa nhà, xa vợ xa con, thì cái tinh thần mình đó, thì thú thật nó cũng suy giảm. Thì mình làm việc là một chuyện, nhưng mà nhiều khi mình cứ suy nghĩ về nhà hoài, nói chuyện nó cũng không được tập trung. Và có nhiều chuyến thì Tuấn cũng đã từng đi qua bên vùng vịnh bên đó, cũng 5-6 tháng bên đó. Thì thật ra cái thời gian đó là cái thời gian khó khăn nhất trong thời gian mà 20 năm đi phục vụ đó. Thì đi xa nhà, thì đi cái chuyến đó về đó, thì có đứa con nhỏ nó mới sanh ra, nó về nó không là 1 năm trời, nó không biết Tuấn, nó không biết cha, để bồng nó không chịu. Thì đó là những khó khăn.
Đó là vì công việc phải bắt buộc xa nhà đúng không anh?
Những hy sinh đó.
Ở xa nhà lâu như vậy đó anh.
Thì cái chuyến đó nó hơi ngặt lắm. Mình vừa đi lên vùng Đông Nam Á khoảng 4 tháng. Xong rồi về rồi chuẩn bị tàu này nọ, rồi là quay lưng lại đi qua bên vùng vịnh 6 tháng liền. Rồi sau trước khi đi như vậy là mình có phải trải qua một thời gian để thao dệt đó. Rồi để lên kiểm tra để khá đủ cái... tôi không biết dịch sao, giống như là đủ cái tầm mức, cái readiness của mình đó. Tôi tạm dùng như đây chỉ readiness để mà đưa ra một cái, đi ra cái operation như vậy đó. Thì mình phải work up để mà đủ tiêu chuẩn thì mình nó mới đưa cho tàu đi. Thì là nó chỉ cộng lại nó cũng 10 mấy tháng. Thì trong từ lúc mà đi lên Đông Nam Á xong mà về chuẩn bị quay ra lại, để ăn việc rồi lên là đưa đi ra đi vậy đó, thì về lại đứa con mình không biết mình luôn.
Hiện giờ anh Tuấn có còn đi nhiều như vậy nữa không, và có phải đi xa nhà với thời gian dài như vậy nữa không, hay là mình hay là đã giảm bớt rồi ạ?
Đã giảm bớt rất là nhiều rồi. Bây giờ mình đang làm ở trên bộ thì đại khái là trong thời gian này và là trong cái chức vụ của mình thì mình không cần phải đi xa như vậy nữa.
Vậy là có thể sống gần gia đình, gần con cái hơn đúng không anh?
Đúng rồi.
Rồi.
Bây giờ cho lứa trẻ, thứ nhất là lứa trẻ hơn, nó còn sung hơn và nó nhạy bén hơn mình nữa, thì những người đó người ta đi.
Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái câu chuyện, rồi những cái suy nghĩ, những cái kinh nghiệm của anh làm việc trong quân đội Úc. Cảm ơn anh Tuấn rất là nhiều. Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.